mà thôi. Đó là vào năm 1936, năm tổ chức Thế vận hội, kỳ đại hội của Hitler. Jesse Owens vừa hoàn thành chặng đua tiếp sức 4 vòng 100m và giành được huy chương vàng thứ tư của mình. Người ta gọi anh ta là gã chưa tiến hóa hết, vì da anh màu đen, và việc Hitler từ chối không thèm bắt tay anh đã lan đi khắp thế giới. Ngay cả những người Đức phân biệt chủng tộc nhất cũng phải kinh ngạc trước nỗ lực của Owen, và kỳ tích của anh cứ được lan truyền mãi. Không ai ấn tượng với điều này hơn Rudi Steiner cả. Khi mọi người trong gia đình đều đã tụ tập đông đủ ở phòng khách thì nó chuồn ra ngoài và tìm đường xuống bếp. Nó khều một ít than trong bếp lò ra và nắm đầy 2 vốc than trong tay. Lúc này đây, nó mỉm cười tự nhủ. Nó đã sẵn sàng. Nó chát than lên người, một lớp thật đều và dày cho đến khi cả người nó được phủ kín than. Ngay cả mái tóc của nó cũng được chát qua một lượt. Thằng bé cười đến mức gần như điên dại khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên ô cửa sổ, và cứ đánh đập quần đùi với áo may ô như thế, nó lẳng lặng thó chiếc xe đạp của anh trai mình và đạp ra phố, hướng về phía sân Ube Oval. Trong một túi áo của mình, nó giấu thêm vài viên than dự trữ, phòng trường hợp lớp than trên người nó trôi mất. Trong hình dung của Liesel, mặt trăng đêm hôm ấy như được thêu đính lên bầu trời, những đám mây thì được vá víu nhằng nhịt xung quanh nó. Rudi để chiếc xe đạp han dì lại ở chỗ hàng rào sân Ube Oval, rồi trèo qua. Nó sang được phía bên kia hàng rào và phóng nước kiệu về chỗ xuất phát của vòng chạy cự ly 100m. Rudi khởi động một cách vụng về và đầy phấn khởi. Thằng bé còn đào cả những cái lỗ xuất phát trên mặt đất. Trong lúc chờ đến lượt mình, nó chạy vòng quanh tập trung tinh thần dưới bầu trời tối om, mặt trăng và những đám mây như đang quan sát từng hành động của nó. Owen trông có vẻ rất ổn, nó bắt đầu bình luận. Đây có thể là chiến thắng vĩ đại nhất của anh. Nó bắt tay các vận động viên tưởng tượng khác và chúc họ may mắn, dù biết rõ là họ không có cơ may chiến thắng nào. Tiếng súng lệnh báo cho các vận động viên tiến vào vị trí. Một đám đông dày đặc phủ kín đến từng centimet vuông xung quanh sân Ube Oval. Tất cả đều hô vang một câu duy nhất. Họ đang hô vang tên của Rudi Steiner và tên của thằng bé này là Jesse Owen. Vạn vật chìm trong im lặng. Bàn chân trần của nó bấu xuống đất. Nó có thể cảm thấy đất bị kẹp giữa những ngón chân mình. Theo hiệu lệnh, nó nâng người chuyển sang tư thế chuẩn bị rồi tiêm súng lệnh xuất phát ghim một lỗ sâu hoắm vào giữa màn đêm. Ở 1/3 đầu tiên của quãng đường đua, các vận động viên so kè nhau khá sát, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh chàng Owen đen nhẻm muội than bứt lên và cứ thế phóng về đích. Owen đã vượt lên trước rồi, giọng the thé của thằng bé hét toáng lên khi nó chạy trên con đường trống không trước mặt thẳng về nơi đang phát ra tiếng vỗ tay ầm ĩ của vinh quang Thế vận hội. Thậm chí nó còn có thể cảm nhận được dải dây căng ngang vạch đích bị ngực nó xé ra làm đôi khi chạy qua chỗ đó. Nó là người chạy nhanh nhất hành tinh. Mọi thứ bỗng trở nên hỏng bét trong lúc nó đang chạy một vòng ăn mừng chiến thắng. Giữa đám đông hỗn loạn ở đích đến, cha nó đứng đó như một ông ba bị. Hay ít nhất là như một ông ba bị trong bộ com lê. Như đã đề cập, bố của Rudi là thợ may. Ông ấy ít khi xuất hiện trên phố mà không khoác lên người một bộ quần áo chỉnh chu và thắt cà vạt. Lần này thì ông chỉ mặc một cái áo vét tông và bên trong là áo sơ mi nhếch nhác. Wenceslaus, ông nói với con trai mình như thế khi thằng bé xuất hiện trong ánh hào quang ám đầy muội than của nó. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Đám đông biến mất. Một cơn gió lướt qua. Tao đang ngủ trên ghế thì cất nói là mày biến đi đâu mất tiêu. Mọi người đang nháo nhác đi tìm mày kia kìa. Ông Steiner là một người vô cùng lịch sự trong những hoàn cảnh thông thường. Việc phát hiện ra một trong số những đứa con của mình bị muội than phủ kín người vào một buổi tối mùa hè không phải là điều mà ông xem là một hoàn cảnh thông thường. Thằng bé phát điên rồi, ông lẩm bẩm, dù ông thừa nhận rằng với 6 đứa con trong nhà, thì một điều gì đó đại loại thế này là không thể tránh khỏi, ít nhất thì một đứa trong số chúng phải là một quả trứng ung. Ngay lúc này đây, ông đang nhìn vào quả trứng ung ấy, chờ một lời giải thích. Thế nào? Rudy thở hổn hển, cúi gập người, hai tay chống tay lên đầu gối. Con đang là Jesse Owen. Thằng bé trả lời như thế đó là điều tự nhiên nhất trần đời vậy. Thậm chí trong âm điệu câu trả lời của nó còn có chút gì đó như muốn nói. Chứ còn cái quái gì nữa. Dù vậy âm điệu ấy biến mất ngay khi nó nhận thấy vẻ ngái ngủ trong đôi mắt của bố mình. Jesse Owen, ông Steiner thuộc tiếp người rất vụng về. Giọng nói của ông luôn thành thực và cộc lốc. Ông có dáng người cao lớn và thô kệch như một cây sồi, còn mái tóc ông trông như một mớ mảnh vụn bù xù. Gã ta thì sao nào? Bố biết mà, người có phép thuật đen ấy. Tao sẽ cho mày nếm mùi phép thuật đen ngay đây. Ông dùng ngón cái và ngón trỏ bẹo tai thằng con trời đánh một phát. Rudy nhăn nhó. Ôi, đau quá. Đau hả? Bố nó có vẻ bận tâm vì lớp than sền sệt dính trên những ngón tay mình hơn là việc ông đã làm nó đau. Đúng là nó đã phủ than lên khắp người, cái thằng bé này, ông ấy nghĩ thầm. Thậm chí trong lỗ tai nó cũng có muội than, lạy Chúa. Đi nào. Trên đường về nhà, ông Steiner quyết định nói chuyện chính trị với thằng bé theo cách hay nhất mà ông có thể. Đến tận nhiều năm sau đó Rudy mới có thể hiểu được tất cả nội dung câu chuyện khi đã quá trễ để nó hiểu ra được một cái gì đó. Mâu thuẫn về chính trị của Alex Steiner. Điểm 1 là một thành viên của Đảng Quốc xã, ông không ghét người Do Thái hay bất cứ ai khác. Điểm 2, dù vậy, một cách kín đáo ông vẫn không thể kìm được cảm giác khuây khỏa ở một mức độ nào đó, hay tệ hơn nữa cảm thấy vui mừng. Khi những người chủ cửa hàng gốc Do Thái bị buộc phải ngừng công việc làm ăn, cơ quan tuyên truyền đã cho ông biết rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi một đám thợ may Do Thái ôn dịch xuất hiện và cướp hết khách hàng của ông. Điểm 3, nhưng liệu điều đó có đồng nghĩa với việc bọn họ phải được quét sạch hoàn toàn không? Điểm 4, gia đình ông. Chắc chắn rồi, ông phải làm bất cứ điều gì có thể để chu cấp cho họ. Nếu điều đó có nghĩa là gia nhập đảng, thì ông sẽ gia nhập đảng. Điểm 5, đâu đó sâu thẳm bên trong ông có một chỗ ngứa ngáy khó chịu nơi trái tim, nhưng ông đã quyết định không gãi cái chỗ ngứa ấy. Ông sợ thứ sẽ bị rò rỉ ra ngoài. Họ đi qua vài góc phố, đến phố Thiên Đàng, và Alex nói. Con trai, con không thể chát than đen kịch lên người và chạy lòng vòng ngoài đường như vậy được, rõ chưa? Rudy lắng nghe và cảm thấy bối rối. Mặt trăng sắp lặn, cái tinh cầu ấy cứ tự do chuyển động, trồi lên, lặn xuống rồi nhỏ từng giọt sóng sánh vàng lên mặt thằng bé, khiến gương mặt ấy trở nên thật đẹp mà cũng thật u ám, giống như những suy nghĩ trong đầu nó vậy. Tại sao vậy hở bố? Vì họ sẽ bắt con đi mất. Tại sao ạ? Vì con không nên muốn trở thành người da đen hay người Do Thái hay bất cứ ai không phải là chúng ta. Những người Do Thái là ai? Còn có biết khách hàng già nhất của ta, ông Kaufman không? Chỗ mà chúng ta đã mua đôi giày cho con ấy. Có ạ? Ừ, ông ta là người Do Thái đấy. Con không biết điều đó. Người ta có phải trả tiền để được làm người Do Thái không? Người ta có cần bằng chứng nhận gì không ạ? Không, Rudy ạ. Ông Steiner dắt chiếc xe đạp bằng một tay, còn tay kia thì dắt Rudy. Nhưng ông lại đang gặp rắc rối trong việc dẫn dắt cuộc đối thoại này. Bàn tay ông vẫn chưa buông ra khỏi dái tai của thằng bé. Ông đã quên khuấy đi mất. Cũng giống như việc con là người Đức hay là tín đồ của Thiên Chúa vậy. Thế Jesse Owen có phải là tín đồ của Thiên Chúa không? Ta không biết. Ông vấp phải một bên bàn đạp của chiếc xe và thả tay thằng bé ra. Họ bước đi trong im lặng suốt vài phút cho đến khi Rudy nói. Con chỉ ước mình được như Jesse Owen, bố ạ. Lần này ông Steiner đặt tay lên đầu Rudy và giảng giải. Bố biết con trai ạ, nhưng con có mái tóc vàng thật đẹp và đôi mắt to xanh biếc thật an toàn. Con nên hạnh phúc với điều ấy, rõ chưa? Nhưng chẳng có gì rõ ràng cả. Rudy chẳng hiểu gì hết, và đêm đó là khúc mở màn cho những sự việc sẽ xảy đến trong tương lai. 2 năm rưỡi sau, hiệu giày Kaufman chỉ còn là một đống kính vỡ nát và tất cả giày đều được ném lên một chiếc xe tải trong tình trạng còn nguyên hộp. Mặt kia cửa tờ giấy nhám. Con người có những khoảnh khắc quyết định trong đời, tôi cho là vậy, đặc biệt khi họ còn là những đứa trẻ. Với vài đứa thì đó là một biến cố Jesse Owens. Với một số khác thì đó là lúc chúng bị kích động đến độ tè ra giường. Khi đó là cuối tháng 5 năm 1939, và đêm ấy cũng giống như hầu hết các đêm khác. Mẹ dứ nắm đấm thép của bà. Bố thì đi vắng. Liesel ra ngoài chùi sạch cửa rồi ngắm nhìn bầu trời trên phố Thiên Đàng. Trước đó, đã có một cuộc diễu hành. Những thành viên cực đoan vận đồ nâu của NSDAP, còn được biết đến với tên gọi Đảng Quốc xã, đã diễu hành trên phố Munich những tấm biểu ngữ tung bay ngạo nghễ, những khuôn mặt ghét cao cứ như thể chúng được dùng que trống lên vậy. Giọng họ ngập tràn lời ca tiếng hát, và lên đến cao trào bằng một tiếng gầm rất kịch cỡm câu Deutschland über. Nước Đức là bá chủ. Như thường lệ, họ vỗ tay. Họ cứ tiến bước như thế về một nơi vô định. Người ta đứng trên phố và ngắm nhìn đoàn diễu hành, vài người thẳng tay chào, những người khác thì vỗ tay đến rát bỏng cả lên. Cũng có vài người mang vẻ mặt méo sạch đi vì kiêu hãnh và dương dương tự đắc như mụ Bueller, và giải rác những người còn lại, như Alex Steiner chẳng hạn, ông ta đứng đó như một khúc gỗ tạc hình người, vỗ tay chậm chạp và đầy miễn cưỡng. Và điều này mới đẹp làm sao? Đó chính là sự phục tùng. Liesel đứng cùng với bố nó và Rudy trên vỉa hè. Các cơ trên mặt Han Huberman như bị chảy xệ xuống. Vài số liệu đầy ý nghĩa. Kể từ năm 1933, 90% người Đức bày tỏ sự ủng hộ không do dự đối với Adolf Hitler. Có nghĩa là còn lại 10% người không ủng hộ. Han Huberman là một trong số 10% ấy. Có một lý do giải thích cho việc này. Đêm hôm đó, Liesel mơ như nó vẫn thường mơ. Trước tiên nó mơ thấy cuộc diễu hành của những chiếc áo màu nâu, nhưng không lâu sau chúng đã dẫn dắt con bé đến chỗ đoàn tàu, và cái khám phá thường lệ đang chờ đợi nó. Em trai nó lại nhìn chừng chừng xuống sàn. Khi nó tỉnh dậy và la hét, lập tức Liesel nhận ra rằng lần này đã có cái gì đó khang khác. Một mùi tỏa ra từ bên dưới tấm vải trải giường của nó, ấm và hơi tanh. Trước hết nó cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng chẳng có gì xảy ra cả, nhưng khi bố tiến đến gần hơn và ôm lấy nó bật khóc và thú nhận sự thật vào tai ông. Bố ơi, nó thầm thì, bố ơi, và chỉ có vậy thôi. Ông đã ngửi được cái mùi ấy rồi. Ông nhẹ nhàng nhấc nó ra khỏi giường rồi mang nó vào phòng rửa. Việc này xảy ra sau đó vài phút. Chúng ta sẽ lột tấm vải trải giường ra, bố nói, và khi ông luồn tay xuống dưới và kéo tấm vải lên, có thứ gì đó rơi ra và đập xuống đất đánh thịch. Vật bị rơi ra ấy là một quyển sách màu đen có bìa in chữ bạc, nó nằm ngay giữa đôi bàn chân của người đàn ông cao lớn ấy. Ông nhìn xuống quyển sách. Ông nhìn đứa bé gái, lúc này đang e dè so vai. Rồi ông tập trung và đọc thành tiếng nhan đề quyển sách. Sách hướng dẫn của Phu Đào Huyệt. Vậy ra tên sách là như thế, Liesel nghĩ thầm. Giữa họ khi ấy như có một bức tường câm lặng chắn ngang qua. Người đàn ông, đứa bé gái, quyển sách. Ông nhặt quyển sách lên và nói, giọng nhẹ nhàng như vải bông vậy. Một cuộc đối thoại lúc 2 giờ sáng. Của con đây à? Vâng, thưa bố. Con có muốn đọc nó không? Lại, vâng, thưa bố. Một nụ cười mệt mỏi. Đôi mắt kim loại đang tan chảy. Tốt hơn là ta nên đọc nó sau. 4 năm sau, khi con bé bắt đầu viết trong căn hầm dưới nhà, hai ý nghĩ đã nảy ra trong đầu Liesel về ý nghĩa của việc tè ra giường ấy. Trước hết, nó cảm thấy vô cùng may mắn khi người phát hiện ra quyển sách là bố. May thay, khi tấm vải trải giường đã được giặt xong từ trước đó, Rosa đã bắt Liesel lột trần cái giường ra và dọn dẹp lần nữa. Và hãy nhanh lên, đồ con lợn. Mày tưởng ta có cả ngày để làm việc này đấy à? Thứ hai, nó rõ ràng là rất tự hào về vai trò của Han Huberman trong việc học hành của mình. Bạn sẽ không nghĩ thế đâu, nó viết, nhưng trường lớp chả giúp được gì nhiều trong việc tôi biết đọc. Mà người đó chính là bố. Người ta cho rằng ông không được khôn ngoan lắm, và đúng là ông đọc không được nhanh, nhưng tôi sẽ sớm biết rằng chính những từ ngữ và chữ viết đã từng cứu sống ông một lần. Hay ít nhất là những từ ngữ và một người đã dạy ông chơi đàn xếp. Việc gì quan trọng nhất làm trước, đêm hôm ấy Hans Hoberman đã nói như thế. Ông giặt tấm vải trải giường và phơi nó lên. Bây giờ, ông nói khi quay lại với con bé. Hãy bắt đầu lớp học lúc nửa đêm này đi nào. Bóng đèn vàng đầy bụi được bật sáng. Liesel ngồi trên lớp vải trải giường sạch sẽ và lạnh lẽo, đắm chìm trong sự xấu hổ, nhưng cũng vô cùng hân hoan. Ý nghĩ về việc chót tè dầm khiến nó ngượng, nhưng nó sẽ biết đọc. Nó sẽ đọc được quyển sách. Niềm phấn khích trào dâng trong lòng nó. Những viễn cảnh về một thiên tài đọc sách 10 tuổi được thắp bừng lên. Nhưng giá như việc này diễn ra dễ dàng. Nói thật với con nhé, bố nói ngay từ đầu, bố đọc cũng không được tốt lắm đâu. Nhưng việc ông đọc khá chậm cũng chẳng hề chi. Dì thì dì biết đâu việc ông đọc chậm còn có ích nữa là khác. Có thể nó sẽ khiến ông đỡ phiền muộn hơn khi phải đối mặt với kỹ năng đọc sách tệ hại của con bé. Dù vậy, lúc đầu thì có vẻ như Han vẫn không được thoải mái cho lắm lúc ông cầm lấy quyển sách và đọc lướt qua nó. Khi ông tiến đến và ngồi xuống giường cạnh con bé, ông ngả người ra đằng sau, đôi cẳng chân duỗi nghiêng theo chiều dài cái giường. Ông kiểm tra lại quyển sách lần nữa và thả nó xuống tấm chăn. Tại sao một đứa bé gái đáng yêu như con lại muốn đọc một thứ như thế này cơ chứ? Một lần nữa, Liesel nhún vai. Giá như người phu đào huyệt tập sự nọ đã đọc tất cả các tác phẩm của Goethe hay bất cứ danh nhân nào khác tầm cỡ như vậy, đó mới là cái nên xuất hiện trước mặt họ. Con bé cố gắng giải thích. Còn khi mà quyển sách đang ngập trong tuyết, và những từ ngữ được thốt ra thật nhẹ nhàng và cứ lần lượt rơi khỏi cạnh giường, rồi trút sạch xuống sàn nhà như bột vậy. Dù vậy, bố vẫn biết phải nói gì. Ông luôn biết mình phải nói gì. Ông luồn tay vào mớ tóc đang ngái ngủ của mình và vuốt ngược chúng lên, rồi nói. Hãy hứa với bố một chuyện, Liesel. Nếu bố có chết sớm, con phải bảo đảm rằng họ chôn cất bố đúng cách đấy nhé. Con bé gật đầu, với một sự chân thành tột bực. Không được bỏ qua chương 6, hay mục thứ tư trong chương 9 đấy nhé. Ông cười, và đứa bé gái tè dầm cũng cười theo. Bố mừng là mọi việc đã đâu vào đấy. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu đọc quyển sách này được rồi. Ông chỉnh lại tư thế ngồi, xương ông kêu răng rắc như những tấm ván sàn cũ kỹ. Cuộc vui bắt đầu. Được khuếch đại bởi sự tĩnh lặng của màn đêm, quyển sách mở ra kèm một cơn gió mạnh. Khi nhớ lại, Liesel có thể nói chính xác bố nó đang nghĩ điều gì lúc ông lướt qua trang đầu tiên của quyển sách hướng dẫn của phu đào huyệt. Khi đã nhận thức được độ khó của quyển sách, ông hiểu rất rõ ràng rằng một thứ như thế này khó có thể trở thành một quyển sách tập đọc lý tưởng được. Nó có những từ ngữ mà ngay cả ông cũng thấy khó khăn với chúng. Ấy là chưa nói đến sự không lành mạnh của chủ đề quyển sách. Phần đứa bé gái có một khao khát bất chợt được đọc nó mà con bé thậm chí còn không thèm cố tìm hiểu nguyên do. Ở một mức độ nào đó, có lẽ nó muốn chắc chắn rằng em trai nó đã được chôn cất đúng cách. Dù lý do ấy có là gì đi nữa, khao khát được đọc quyển sách của nó cũng mạnh mẽ như bất kỳ con người 10 tuổi nào có thể trải nghiệm được. Chương 1 có tên là Bước đầu tiên, chọn công cụ phù hợp. Với một đoạn giới thiệu ngắn, nó tóm tắt nội dung của 20 trang tiếp theo. Những loại sẻng, cuốc chim, găng tay và vân vân được ghi cụ thể thành từng món cũng như sự cần thiết phải bảo dưỡng chúng đúng cách. Việc đào huyệt này hoàn toàn nghiêm túc đây. Khi bố lật qua các trang sách, hẳn ông có thể cảm thấy đôi mắt của Liesel đang chăm chú nhìn mình. Chúng như lồi ra và chờ đợi cái gì đó, bất cứ cái gì tuôn ra từ khóe môi ông. Đây, ông lại đổi tư thế và đưa con bé quyển sách. Hãy nhìn vào trang này và nói cho bố nghe xem con có thể đọc được bao nhiêu từ. Con bé nhìn trang sách và nói dối. Khoảng một nữa. Đọc vài từ cho bố nghe xem nào, nhưng dĩ nhiên là con bé không thể đọc được. Khi ông bắt nó chỉ ra bất cứ từ nào nó có thể đọc và thực sự nói được và chỉ có ba từ quan trọng trong tiếng Đức có nghĩa là cái. Cả trang sách ấy hẳn phải có đến 200 từ như thế. việc này sẽ khó khăn hơn là ta tưởng đây. Con bé bắt quả tang bố nó đang nghĩ như thế chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Ông ngồi lên, đứng dậy và lại đi ra ngoài. Lần này khi quay lại, ông nói, thực ra, bố có một ý này hay hơn. Trong tay ông là một cây cọ sơn dày và một tệp giấy nhám. Hãy bắt đầu từ vạch xuất phát. Liesel không thấy có lý do nào để tranh cãi với ông cả. Ở góc bên trái của một tờ giấy nhám lật ngược lại, ông vẽ một hình vuông cạnh chừng hơn 2 phân, rồi viết một chữ A hoa vào bên trong hình vuông đó. Ở góc bên kia, ông viết chữ A thường. Cho đến lúc này thì mọi việc vẫn tốt đẹp. A, Liesel nói. A cho chữ gì? Con bé nhoẻn cười. Apple tiếng Đức có nghĩa là quả táo. Ông viết từ đó ra với những chữ cái rất to và vẽ một quả táo méo mó bên dưới. Dù gì thì ông cũng chỉ là một thợ sơn nhà, chứ không phải một họa sĩ. Khi đã vẽ xong, ông nhìn lên và nói, bây giờ đến chữ B. Khi họ cứ tiếp tục như thế đến hết bảng chữ cái, đôi mắt của Liesel mở to dần. Nó đã làm việc này ở trường, trong lớp mẫu giáo, nhưng lần này thì quả thực là vui hơn nhiều. Nó là học sinh duy nhất ở đó, và nó không to quá khổ. Thật vui khi ngắm bàn tay của bố lúc ông viết những từ ngữ ra và chậm chậm hoàn thành những bản phác họa thô sơ của mình. Ôi, xem nào, Liesel, ông kêu lên khi con bé nhún vai sau đó. Một từ gì đó bắt đầu bằng chữ S, dễ thôi mà. Con làm bố thất vọng quá đấy. Con bé không thể nghĩ ra được từ nào như thế cả. Động não đi xem nào. Tiếng thì thầm của ông như đùa cợt với con bé. Thử nghĩ về mẹ xem. Đó là lúc mà từ ấy xuất hiện như một cái tát thẳng vào mặt nó. Một nụ cười tâu tuét như phản chiếu lại lời bố nói. S-A-U-M-E-N-S-C-S. Con bé hét to, và bố phá lên cười, sau đó lại im lặng. Suỵt, chúng ta phải giữ yên lặng. Nhưng ông vẫn phá lên cười và viết từ đó ra, hoàn tất nó với một trong những bức phác họa của mình. Một tác phẩm nghệ thuật điển hình của Hans Ubiamann. Bố ơi, con bé thì thào, con không có mắt. Ông vuốt tóc nó, con bé đã rơi vào cái bẫy ông giăng ra. Với một nụ cười như thế, Hans Huberman nói con không cần cặp mắt nào đâu. Ông ôm lấy nó, rồi lại nhìn vào bức tranh, khuôn mặt ngập tràn màu bạc ấm áp. Bây giờ đến chữ T. Khi họ đã hoàn tất bảng chữ cái, và nghiên cứu nó đến hơn chục lần. Bố mới ngả người ra đằng sau rồi nói, đêm nay thế là đủ rồi đấy nhỉ. Thêm vài từ nữa thôi bố nhé. Ông tỏ ra dứt khoát. Thế là đủ rồi. Khi con thức dậy, bố sẽ chơi đàn cho con nghe. Cảm ơn bố. Ngủ ngon nhé. Một tiếng cười câm lặng chỉ có một âm tiết bật ra. Ngủ ngon nhé, đồ con lợn. Chúc bố ngủ ngon. Ông tắt đèn, quay lại và ngồi xuống ghế. Trong bóng tối, đôi mắt của Liesel vẫn mở thao láo. Nó đang ngắm nhìn những từ ngữ. Mùi của tình bạn. Việc này tiếp tục tái diễn. Trong vài tuần kế tiếp đến tận mùa hè, lớp học lúc nửa đêm ấy luôn được bắt đầu mỗi khi cơn ác mộng chấm dứt. Thêm hai vụ tè dầm nữa đã xảy ra, nhưng Hans Huberman chỉ đơn giản là lặp lại hành động dọn dẹp quả cảm trước đây của ông, và tiếp tục đọc một từ, phác họa rồi đọc lại từ ấy. Khi trời đã tang tảng sáng, thì những tiếng nói thầm của hai bố con cũng vang rất to. Vào một ngày thứ năm nọ, lúc 3 giờ sáng, mẹ bảo Liesel chuẩn bị cùng bà đi giao vài món đồ đã giặt ủi xong. Bố lại có ý khác. Ông bước vào căn bếp và nói, xin lỗi mẹ nó nhé, hôm nay con bé không đi với bà được đâu. Mẹ thậm chí còn không thèm nhìn lên khỏi túi đựng đồ giặt. Ai hỏi đến ông mà lắm mồm thế hử, đồ lỗ đít. Đi nào, Liesel. Con bé đang tập đọc với tôi, ông nói. Bố cười với Liesel một cái như để trấn an nó kèm theo một cái nháy mắt. Tôi đang dạy nó đọc. Chúng tôi sẽ ra bờ sông Amper chỗ thượng nguồn, nơi tôi từng tập chơi đàn xếp. Giờ thì ông đã thu hút được sự chú ý của bà. Mẹ đặt túi đồ giặt lên bàn rồi điều chỉnh giọng nói của mình đến một mức độ giễu cợt phù hợp. Ông nói cái gì kia? Tôi nghĩ là bà đã nghe thấy rồi đó. Rosa à. Mẹ phá lên cười. Ông thì dạy cho nó được cái quái gì cơ chứ? Một nụ cười tô toét và nhàu nhĩ như giấy cắt tông hiện ra trên gương mặt bà. Từ ngữ thúa ra xối xả như những cú đâm móc từ dưới lên. Làm như ông đọc thông viết thạo lắm ấy, đồ con lợn. Căn bếp lại chìm trong im lặng của sự chờ đợi. Bố trả đòn. Hai bố con tôi sẽ giao đống đồ giặt ủi cho bà. Cái đồ lợn hôi. Mẹ ngừng lại nửa chừng. Những từ ngữ lúng búng trong miệng bà trong lúc bà cân nhắc lại tình thế. Hãy về trước khi trời tối đấy. Chúng con cũng đâu có đọc được lúc trời tối đâu mẹ. Liesel nói. Gì kia, đồ lợn. Có gì đâu mẹ. Bố tuét miệng cười và chỉ đưa bé gái. Xách giấy nhám, bút chì ông ra lệnh cho nó, và đừng quên cây đàn xếp, lúc này thì con bé đã biến đi rồi. Không lâu sau, hai bố con sải bước trên phố thiên đàng, mang theo những từ ngữ âm nhạc và đống đồ đã giặt. Khi họ đến chỗ cửa hàng của mụ dealer, cả hai quay lại vài lần xem liệu mẹ có còn đứng ở cổng và dõi theo họ hay không. Bà vẫn ở đó. Có lúc bà còn gọi với theo. Liesel, hãy giữ đám đồ đã ủi cho thằng thớm. Đừng để chúng bị nhàu, nghe chưa? Vâng, thưa mẹ. Còn bé đi được vài bước thì lại nghe, Liesel, mày vẫn mặc đủ ấm đấy chứ? Mẹ nói gì cơ ạ? Cái đồ lợn hôi hám bẩn thỉu này, mày chẳng bao giờ nghe thủng được câu nào à? Mày vẫn mặc đủ ấm đấy chứ? Trời có thể trở lạnh đấy. Ở góc đường, bố khom người xuống để buộc lại dây giày. Liesel, ông hỏi con có thể vấn cho bố một điếu thuốc chứ? Điều này mang đến cho con bé một niềm hạnh phúc khôn tả. Khi đám đồ giặt ủi đã được bàn giao xong, hai bố con quay về sông Amper, con sông chạy sát sườn thành phố. Nó cứ hờ hững trôi như thế, về hướng trại tập trung Đa Cao. Có một cây cầu làm bằng những mảnh ván gỗ bắc ngang qua sông. Hai bố con ngồi cách cây cầu ấy chừng 30 mét trên bãi cỏ, viết những từ mới ra giấy rồi đọc to chúng lên thành tiếng, và khi trời đã nhá nhem tối. Han lôi cây đàn xếp ra chơi. Liesel ngắm nhìn ông và lắng nghe tiếng đàn, dù khi đó con bé không nhận thấy ngay vẻ lúng túng khó hiểu trên gương mặt bố, lúc ông chơi đàn vào buổi chiều hôm đó. Gương mặt của bố. Nó dạo vòng quanh và tự vấn. Nhưng chẳng tìm thấy câu trả lời nào cả. Đúng hơn là chưa tìm thấy câu trả lời nào cả. Đã có một thay đổi nơi ông. Một chuyển biến tinh vi. Còn bé có nhìn thấy, nhưng không nhận thức được điều đó cho đến mãi sau này, lúc mọi việc đã ăn khớp với nhau. Nó thấy ông cứ nhìn xa xăm khi chơi đàn, mà không hề biết rằng ẩn chứa bên dưới cây đàn xếp của Hans Hoberman là cả một câu chuyện dài. Thời gian tới, câu chuyện ấy sẽ đến nhà số 33 phố Thiên Đàng lúc trời vừa tảng sáng, mặc một áo vét mỏng tang và vai có diềm xếp. Nó sẽ mang theo một cái vali, một quyển sách và hai câu hỏi. Một câu chuyện. Chuyện này nối tiếp chuyện kia. Chuyện này lồng vào chuyện kia. Bây giờ, Liesel chỉ quan tâm đến một thứ, và con bé đang tận hưởng điều đó. Nó nằm ngả lưng xuống bãi cỏ, những ngọn cỏ như đang vươn tay ra mời gọi. Còn bé nhắm mắt lại, tai nó lắng nghe tiếng nhạc. Dĩ nhiên, cũng có vài rắc rối. Có những lúc mà gần như bố đã hét lên với nó. Coi nào, Liesel, ông nói. Con biết từ này mà con biết mà. Ngay lúc mọi việc đang diễn ra trôi chảy thì làm thế nào đó mà chúng lại mắc kẹt vào nhau. Khi trời đẹp, hai bố con đến Amper vào buổi chiều. Lúc thời tiết xấu thì chỗ tập đọc của họ sẽ là dưới tầng hầm. Điều này chủ yếu phụ thuộc vào mẹ. Ban đầu, họ đã thử học trong nhà bếp nhưng việc này là bất khả thi. Rosa, một lần nọ Han nói với bà. Những từ ngữ của ông đã thầm lặng cắt ngang một trong những câu nói của bà. Bà có thể làm giúp tôi một việc được không? Mẹ nhìn lên từ chỗ bếp lò. Cái gì chứ? Tôi đề nghị bà. Tôi xin bà có thể vui lòng câm mồm lại, dù chỉ trong vòng 5 phút thôi được không? Bạn có thể tưởng tượng được phản ứng của mẹ sẽ thế nào rồi đấy. Rốt cuộc hai bố con lại phải chui xuống tầng hầm. Ở đó không có ánh sáng, thế nên họ phải thắp một cái đèn dầu lên, và dần dần, giữa trường học và nhà, từ bờ sông đến tầng hầm, từ những ngày đẹp trời cho đến những ngày u ám. Liesel đã học đọc và viết.